Chương 3. Tướng quân họ Cao tên Lỗ, người Phủ Ninh, thời An Dương Vương. Tướng quân được Quốc thần Kim Quy chế ra nỏ Linh Quang Thần Cơ, đem nỏ bắn vào quân giặc, chúng không dám đến gần. Tướng quân đã nhiều lần đánh lui được giặc lập công lớn, sau bị Lạc Hầu dèm pha rồi An Dương Vương trừ bỏ. Vũ Huỳnh và Kiều Phú, lĩnh Nam Chích Quái. Cao Lỗ có công giúp vua Thục đắp thành Cổ Loa rồi làm lấy nỏ thần. Thành đắp đã cao mà chỉ một đêm bị sập xuống như đất bằng. An Dương Vương ra xem nơi thành đổ, ngẩng mặt cầu trời phù hộ. Một ông lão râu tóc bạc phơ từ xa đến mà rằng: sáng mai nhà vua ra bờ sông đợi, sẽ gặp gian sứ. Sớm hôm sau, An Dương Vương ra bờ sông, thấy một con rùa nổi lên từ phía đông bơi vào, tự xưng là thần Kim Quy. Vua hỏi kế đắp thành, thần Kim Quy làm bùa yểm ma xong rồi rút ra chiếc móng trao cho An Dương Vương, dặn: móng này làm lẫy nỏ giữ thành, một phát chết nghìn giặc. Ngọc Phả, Thục An Dương Vương, đền Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ngã ba sông cái mênh mông suốt cửa sông Thiếp, sông Lú, cả đến những bãi cát lẫn dòng nước cũng đỏ ói tới chân trời. Mấy con chim bói cá vẫy cánh đứng trên xoáy nước, xoáy tròn, chốc lại nhào xuống. Những con rùa đương bơi thình đình vươn cổ lên, con chim bói cá vừa bổ ngang tầm, hốt hoảng hất bay. Như ai ném xuống rồi lại đón khỏi mặt nước chiếc hoa móng rồng nở cong cánh. Bói cá lại ra khoảng nước chỗ khác, chấp chới nghiêng nhòm xuống rình bắt mồi. Đàn rùa bơi lướt qua, những bàn chân rùa đạp nước khoan thai như những chiếc bê chèo. Người cát cỗi về đắp đập, đi giữa trời nước ấy như những đám trảy hội. Trong ánh nước, tiếng hát rập rờn thoang thoảng khắp các vùng đồi bãi hai bên bờ. Khăn vuông ai đội, khăn điều ai vắt vai. Ai đi nhớ về thương, khăn điều ai vắt vai ai. Chưa bao giờ các nơi sông hồ, các đồi đá ông, vùng kẻ vang, kẻ nhồi đông vui đến thế. Suốt dọc sông, tấp nập người đắp tường thành, không phải chỉ người đi mà người đến ở. Nhưng mỗi khi mùa gặt tới, các làng dọn ra ở đồng, dựng lều, làng lên. Xung quanh quay nứa, thả con lợn, con trâu ngoài bãi, khói thổi cơm nghi ngút, tiếng trẻ con buổi chiều hờn ợi ợi. Ở đâu cũng thế, nhưng không phải thời mùa màng mà là các liều cứ dựng san sát. Trời vừa dựng sáng, người đã tấp nập ra, những gò đất được đắp lên, đứng tròn như cây rơm. Dưới những ao chôm vừa đào sâu hẫm, người lũ lượt xuống đội đất, những khoảng bãi trống phơi đất luyện nắng đã khô trắng. Đằng xa, không biết người ta đốt lò hay cháy rừng hay thui lợn, khói cuồn cuộn bốc. Trước mặt, từng bọn trai tráng cưỡi trần, khố bao, tóc dài ngang lưng. Lắm đám đứng lẫn lộn cả với các chị áo ngắn, váy cao, khăn vuông trùm chỉ hở hai con mắt. Những người đội đất, một lũ gánh gồng cỏ cho ngựa, một toán cụ già thì đứng bệnh chảo. Mấy cụ ngồi lẫn trong đám, bưng bát nước uống nước chè xanh, khói thơm ngọt như mật mới. Người bước trong lều ra, tê tái đến chỗ này sang chỗ kia, mỗi nơi mỗi việc. Chẳng mấy lúc, các chạ đã khiêng ra những thúng cơm tẻ, những nia cơm nếp bốc khói, lại phát ngổn ngang đến những sâu thịt nai, thịt thu cùng với những ống tre đã róc vỏ, cháy xém. Những ống cơm lam vừa chín còn nóng hầm hập. Đám các làng chạ đằng kia đã dọn cơm rượu. Những nơi khác còn mê mải làm. Những đống đất cao bằng gò, chiếc cung căng dây sắn đất đem phơi. Mỗi tảng đất tròn thu lu như những cái thúng đại, thuốc lỗ sâu giữa. Một chiếc chảo dài thòng vào. Hàng dải người gò lưng đứng một lượt kéo từ tảng đá đã khô xác lên đỉnh gò, rồi dòng xuống bên kia, xếp lên từng khúc tường thành cứ vòng tròn cao dần. Xa xa không biết phía nào, tiếng hát cất cao lên. Những gò ụ tường thành mỗi hôm trông lại thấy cao hơn đầu người hôm qua, rồi đến khi phải đội nhau trèo lên mới đắp được. Người càng đông xúm xích quanh các bờ tường, các bậc đá, các dốc cọ mỗi lúc một khác. Thế mà người các nơi vẫn kéo về đông, những túp liều xúm xích nối nhau ra tận ngoài cửa sông Thiếp. Những cô phường đấu của người Chu Diên đội từng tảng đất nạc vừa phát dưới chôm lên, các cô đi một lượt vắt vẻo hai tay, khăn vuông đen, áo cánh, vải sắn quay còng. Người mảnh dẻ như chiếc măng trúc mà sao đội phát được nặng thế, ấy cũng bởi vốn người vùng bãi năm nào cũng phải nạn nước lụt, nhà ở phải đào vực lấy đất đắp thành gò sang nền, sau mùa nước lại đào đất lại, năm nào cũng vậy. Vậy nên phường đấu dỗi đội, không đâu cổ cứng bằng người đất bãi ở Chu Diên, ở Mi Linh. Tiếng hát chập chờn đưa các cô đội đất lại gần, không biết tiếng hát của cô đội đất toán ấy hay toán nào đằng kia, phía nào cũng nghe vang vẳng tới. Một cô phường đấu người mảnh khảnh, tảng đất to hơn chiếc thúng cái ngất nghỉu trên đầu. Cô đi lên trước, đến khi cả bọn tới, trông cô ấy cũng lẫn vào với các cô khác. Vải áo giống nhau, chiếc khăn vuông tùm hợp kín mít. Đi qua chỉ thấy lấp loáng một ánh mắt và một nụ cười hệt nhau. Bọn các cô phường đấu đương rồng rắn đi tới. Bên kia, đứng đầu chảo chuyện đất tảng vào chân thành, những người con trai làng ngẩng đầu nhìn sang toán các cô phường đấu, tiếng vô hoài lại rầm lên. Cái chảo căng thẳng, thả đất từ trên mỏm gò xuống vực móng vừa khéo, tảng sau khích tảng trước như khớp quánh lại. Mồ hôi ròng ròng trên mình những người kéo chảo. Cố vắt đuôi lương, ngực trần, lưng vai bắp căng muối. Tảng đất theo chảo buông theo tiếng vô hài, lại rộ lên rồi thầm thì cho đến lúc tất cả rời tai cùng reo à một tiếng giật mình. Tảng đất đã lại khớp vào hố móng. Những cô vừa đội đất đến cũng lao sao nói sang, khéo quá, khéo quá. Một người trai trẻ đưa cùi tay gạt mồ hôi trán nhìn ra. Những người con gái đã đi qua trước mặt mà tiếng hát vẫn rập rờn đâu đây, xa xa gần gần. Có phải tiếng hát của những người đội đất vừa lướt qua? Không chắc, hình như phía nào cũng đương xôn xao phảng phất tiếng hát. Ánh mắt những cô gái đội đất lúng liếng sang. Các cô đi qua đưa mắt nhìn trộm các chàng trai đương căng tay kéo chảo, buông từng tảng đất, từng tảng đá ong xuống lòng móng tường. Lúc ngẩng lên, càng náo nức, bao nhiêu đôi mắt thiết tha những nụ cười lại thiếu tích khúc khích trong làn khăn, biết ai vào ai. Rồi tiếng hát lại cất cao, tiếng hát, tiếng cười và những dòng người đội đất đã đi khuất vào những gò đá ong tận đằng kia. Người đắp thành vẫn về thêm nhiều, đông đến độ không ai chỉ vẽ ra đâu đám người làng hay đâu là quân quan vua chủ, bởi việc quân cơ bấy lâu đã được sắp đặt đâu ra đấy. Các ổi nô quân tuần phòng, cắp gạo, mắm muối, kho vua chủ phát áo giáp da trâu, mũ da trâu, vết sơn đều cho quân lo trận mạc quanh năm. Các chợ đều có quân đốc binh ngồi lấy da trâu về thuộc làm giáp trụ. Việc quân, cõi nào cũng sắp sẵn các kho binh khí đã quy rõ số mục từng nghìn nỏ, cánh hớp đá, bộ tên, trúc chẻ, rồi câu liêm, cán giáo dài đánh bộ, đánh ngựa, đánh thủy, đủ lệ. Cả đinh ba, mũi đồng, mọc gỗ mít, kim ken năm tầng dây mây. Ba lớp xong uống, một cái đủ bộ rồi mỗi năm hai kỳ, mở cuộc tập luyện, làng chạ nào cũng như vào hội. Lại cứ đầu mùa nắng, con voi con ngựa ở hoang trong rừng đương kỳ sinh nở, các phường săn đi lùng bắt voi, ngựa con về vực cho thuần thành voi chiến, ngựa chiến. Khắp các cõi răm rắp một phép vua, 100 mũi tên trong máng nỏ bắn ra cùng lúc. Bao năm, đâu đấy một lệnh, ngoài bãi, trong làng, trên ngọn nước, trong thành đều sẵn sàng mà thuận hòa, đâu cũng nức tiếng đồn có được bọn ông Đô Lỗ, bố con ông Đô Nội với nhiều người tài ở xa về giúp dập vua chủ. Đất nước được phổ yên từ ấy, lạ thay, không ngạch quân, không cơ ngũ mà có cả. Cứ đến kỳ tập giáo tập khiên đánh voi đánh ngựa trai tráng các vùng tụ hội đủ mặt, xong đâu lại về đấy. Năm nay, khí thế khác hẳn mỗi năm, người về xây thành vua chủ, lại người được gọi như mọi khi hội quân cắt cõi, đâu đâu cũng tấp nập. Trai tráng cả nước đóng khố 37 cưỡi trần đi đông nghịch về đắp thành, đông hơn hội quân. Các lão bà, các ả ngoài nội trong thành kéo ra. Chiều đến, người phương nào, chả nào tụ tập lại, dọc sông sáng rực đuốc đốm, chỗ hát xoan, hát thương, hát nhớ, chỗ đấu roi, đấu vật rộn rã đến khuya. Hôm sau, quanh thành lại như mọi việc hàng ngàn người đội đất, người nắm chảo kéo đá ong, quanh co lên các mép lũy, có đến trăm nghìn đám kéo chảo, biết đám nào là đám chàng trai hôm qua gặp các cô vườn đấu đội đất. Cụ già râu bạc phơi đứng trong nắng trần lưng vặn những thanh giang đánh chảo. Trong mọi đám làm nhà, dựng liều, việc bệnh thường chảo, đâu cũng là các lão ông làm. Tay cầm mảnh giang, mảnh nứa, vỏ xuôi, sợi móc diều. Đấy là công cả năm đi tìm chặt về. Nào ngâm, nào phơi, nào chẻ cứ chất đóng lại. Chỉ có người già mới biết nhặt nhạnh kiên tâm kỹ tính đến thế. Trên bãi dưới sông, bốn phía lại tấp nập ngổn ngang những người là người. Một bọn các cô gái vừa trở lại, đi qua đám con trai đương cắm cúi luồn chảo sâu những tảng đất đá ong. Các cô về vắt vẻo, đi tay không. Trên khăn vuông đội đầu chỉ còn lại mảnh lá cọ lót. Người trai buông chảo, ngẩng mặt nhìn ra cười hỏi. Này ai ở, người đâu mà hát hay thế? Một cô gái đáp. Chúng em người chạ nhà thôi. Mi Linh hai chú Duyên đấy. Liền anh ở đâu ta hẳn cho chúng em biết trước đã. Cũng người chú Duyên Mi Linh mà. Này liền anh ở. Thế thì ràng trên chạ dưới rồi. Đám trai cười vang. Bên kia những tiếng khúc khích và cả những miệng cười nụ không ai nhìn thấy. Vẫn chỉ thoáng những ánh mắt bấy nhiêu cô. Cũng giống như một cô như thế. Nhưng một người trai đã đứng lên nói to. Không, không phải, nói dối rồi. Xưng là người ở đây mà không tường mặt tướng quân Cao Lỗ à. Gái cõi nào mà khéo đưa đẩy mồm miệng thế. Tướng quân Cao Lỗ. Người con gái từ nãy đối đáp với chàng trai vừa nói dở câu ấy rồi dừng như ngạc nhiên im lặng ngượng nghịu lúng túng, quơ tay lên đầu, kéo mảnh lá cọ xuống. Nhưng mảnh lá cọ đã bay lúc nào. Cô luống cuống sợ hãi. Tướng quân Cao Lỗ đấy ư? Người đứng đầu chảo kéo đất hay người nói như tự xưng ấy? Không, ai thì ai, cũng chẳng là phải có tướng quân Cao Lỗ trong đám kéo chảo bên ấy, người ta mới nói thế. Làm sao mà từ nãy vô ý dám chớt nhã sắc sược đến thế? Chết rồi. Cô gái cúi nhặt tàu lá cọ cầm trên tay nhìn sang. Nhưng trong làng khăn vuông, trông lại cũng vẫn chỉ thấy một ánh mắt. Không ai biết cô gái ấy đương hốt hoảng run rẩy. Người trai trẻ vừa nói lại buông chảo xuống mỉm cười. Phải, tôi là Cao Lỗ. Cao Lỗ tôi được vua chủ sai ra đắp thành. Nghe câu nói nhẹ nhàng vậy mà cả đám các cô gái lập tức ngồi xẹp chân xuống, xếp bằng xòe hai bàn tay trên mặt cỏ, đầu cúi rạp. Chúng tôi không được biết để lại chào, xin đức ông tha tội chết cho. Một bọn xe trâu tại đá ông trong đồn đường lũ lượt ra, từ đây vào vùng quanh rìa chân núi chồng chất, chập trùng toàn đồi đất đá. Người ở các vùng ven rừng đắp tường thành đã thạo đường và đào đá ong. Mấy nhát thủng bẫy lên được tảng đá khó vàng lỗ chỗ, chỉ vài nắng đã sắn thành đá. Tường thành đương xây trong đất luyện ngoài đá ong. Suốt ngày những đàn trâu kéo chiếc xe quệt, cả cây gỗ rỗng lết sau lưng trâu. Trên chất đống đá ong đưa ra, xếp cao thành gò quanh thành, những chiếc xe quạt trâu kéo đương hùng hục tới, không biết có bọn người lố nhố trước mặt, Cao Lỗ quát to. Thôi thôi, đứng lên, đất đương đợi người đội kia mà, lại ngồi đấy cho trâu xé chết à. Cả bọn khép nép đứng dậy rồi đến lúc lùi được ra tận đằng xa mới dám quay mặt đi thẳng về phía đống đất. Cao Lỗ tần ngần nhìn theo. Quái, sao trông các cô này quen quen? Một quan lạc nói. Tướng quân cũng không nhận ra những người nào đấy à, thế thì bắt lỗi người ta không phải rồi. Cao Lỗ cười. Ai cũng tùm hụp khăn vuông kín mặt, mũi tóc tai thế, biết ai với ai được. Ông quan cầm chảo đứng cạnh Cao Lỗ nói. Các cô nàng hầu công chúa đấy. À, các cô nàng hầu ra làm phường đấu phải rồi, thảo nào mà trông quen. Mấy người bàn tán. Có hôm công chúa cũng cùng ra đội đất với các cô nàng. Cao Lỗ châu mày nghĩ rồi hỏi. Có phải trong bọn các cô nàng vừa rồi có nhà cô Tàm thuở bé chạy giặt tần phải vào ở với phượng trong rừng, học được giọng phượng hát hay rồi vua chủ kén vào cung phải không? Đấy đấy! Vạn phất đâu đây tiếng hát cất lên trong veo như nước ngọt suối, không lẫn với tiếng ai được. Phải như đã bao nhiêu năm ở rừng, rồi tiếng gió, tiếng ngọn nước, tiếng chim, tiếng phượng đã dọn giọng, luyện giọng cho cô Tàm được giọng hay từ khi chưa biết cất tiếng hát. Các cô nàng ra làm phường đấu đã phắt vẻo đi một dải trở lại. Tảng đất mới sắn dưới chôm lên, đặt trên khăn vuông lót tàu lá cọ. Đằng ấy, từ lúc nãy đến giờ, đám các cô cũng vẫn chưa dứt câu chuyện gặp nửa sợ nửa bâng khuâng. Lần này mới thật được giáp mặt Đức Ông. Mỗi khi em đã trông thấy Đức Ông vào trong thành, thế mà hôm nay các quan trần lưng ra kéo đất đã lộn xộn với các trai các cõi, em đâm quắn mắt không nhận ra. Sao? Đức Ông còn trẻ mà đã tài giỏi thế. Nghe hồi Đức Ông theo vua chủ đi dẹp quân Tần, người chưa được 20 tuổi. Giỏi quá! 20 tuổi! Ai thương ai nhớ khăn điều, ai vắt vai ai? Các cô đội đất đã trở lại qua trước mặt đám người đương kéo đá ông vào chân thành. Nhưng lần này thì các cô rón rén bước nhanh vùng vụt. Cao Lỗ buông tay chảo, gọi với. Cô Tàm ơi! Một cô nàng đứng lại rụt rè bước ra, nhấc tảng đất trên lá cọ xuống rồi ngồi sụp, chắp tay, cúi mặt sát ngọn cỏ. Trong làn khăn vuông chạm vừa nghiêng, đôi mắt ánh ra những ánh mãn sao vút xa xuống. Cao Lỗ cười. Gọi đùa cho biết ai là cô Tàm đấy thôi, cô Tàm hát cho làng Chạ nghe nào. Biết tướng quân Cao Lỗ vui giỡn, các cô ré chạy. Tàm lại đội tảng đất đứng lên, đuổi theo kịp được bọn bạn. Tiếng hát vờn xa gần văng phẳng. Vừa lúc, đám kéo chảo đặt tảng đá ông đằng kia, ngồi nghỉ tai. Có những người còn đứng nhìn các cô thoăn thoắt chạy qua. Một anh chàng cúi xuống cầm bát nước lên uống, con mắt vẫn ngước theo. Người trong thành kể chuyện, cái cô Tàm này vào làm nàng hầu từ khi công chúa còn ẵm ngửa. Chuyện đời cô Tàm người ta đồn đại lắm, phải không? Thuở bé cả nhà gặp nạn giặc Tần, cô ấy phải vào rừng ở với phượng. Một người chép miệng. Rồi đến cái tuổi con gái lại đi làm nàng hầu cấm cung thì cũng lạnh lẽo âm thầm chẳng khác ở rừng. Không được ví von xàm thế. Im lặng. Một người hỏi. Bao nhiêu năm làm nàng hầu rồi? Lâu lắm, không biết. Nhưng đời cô Tàm ai cũng biết và mỗi người lại kể thành những câu chuyện lâm ly buồn thảm lạnh lùng khác nhau. Một người lại thở dài. Phải là người đẹp thế nào thì mới có giọng hát bền đến thế được. Hát hay thế chẳng biết tuổi nào nữa. Rồi mặt trời lại chói lói gác xuống dãy núi Ba Vì xanh thẳm lơ lửng bên kia sông. Trên từng khoảng bãi phía này, trong những túp liều dựng mỗi chòm thành, một làng Chạ nho nhỏ, khói bếp chiều tỏa là là lẫn với sương mù trắng mờ văng ngang vào tận chân núi. Vẫn còn thấy người đi vơ vẩn nhặt một đống củi về làm hòn dội xe sợi, làm mũi thuẫn. Suốt ngày, các bà lão ở lều đang thúm mẫm, nông nia, rổ rá, vân vân. Có chả đi kiếm quặng đồng trên sườn núi về đúc rìu làm dao, lưỡi cài, lưỡi câu. Lại nhóm lò làm cả khuôn âu, những bình, thập, lồng ấp. Ít lâu nữa, xong việc xây thành vua chủ, quẩy cả những thứ ấy về. Ngoài cửa sông, đất sét tốt, người ta đẽo bàn xoay, nặng nồi, vại. Hạt na, hạt trám vứt ra đã mọc thành cây. Những dây rợ cho quả ăn sớm đã có vàng gất đỏ gay. Đi kiếm cá về, lấy lá lợp trát bùng, túm lại, ninh trám. Chập tối, trẻ con hai khóc đêm đã hờ vòi bú. Tiếng người gọi lợn, tiếng bê nghé ý ọ, tiếng dê lấu tấu bê bê, tiếng chó sủa nhũng nhẵn xung quanh chân thành. Người các nơi về làm đã ra chòm sớm. Mỗi ngày một đông hơn, khắp các bãi dọc sông, các cụ già thường bàn nhau. Đồng bãi quãng ba sông này, chỉ ném hạt xuống cũng được ăn quả, có khi rồi về đưa cả làng đến ở bờ thành đây cũng nên. Hôm sau ngoài bờ sông vào chân thành, từ tờ mờ sáng, mỗi chốc một tấp nập, những lão ông bệnh chảo, cái chảo vóc to bằng cánh tay, sâu tảng đá ông đưa lên rồi thả xuống, giữa những tiếng reo sôi nổi, những ụ đất cao dần, đám các cô gái thông dong đội đất vừa đi vừa hát, khói tỏa ra trên những đống rơm đốt giữa bãi, khói trẻ con hung chuột đồng, thui con cuốc con rắn, bao nhiêu nhộn nhịp rộn ràng soi bóng trên dòng sông. Những hôm quang trời là nước đỏ nguồn lên, còn chim bói cá vẫn kiên nhẫn vẫy cánh đứng yên trên khoảng không, bất chợt bổ xuống những xoáy nước. Đàn rùa đương bơi bỗng dưng cất cổ như muốn đớp con chim bói cá vừa xà xuống. Tiếng trống đồng thúc xa xa, trên sông nhô ra những chiếc thuyền dài, mũi cao, đuôi cong vểnh. Đầu thuyền đứng bệ vệ một quan lạc, thắt lưng đều. Đằng xa, một người cầm khúc gỗ tay lái đưa đẩy. Hai bên mạn, hơn 10 đôi tay chèo. Giữa khoang, cao gần chạm mui. Bắt 4 giống, trên đặt ngang cây mỏ. Một quan lạc áo giáp da trâu, dọn chân, gõ nhịp cho hai bên hàng chèo. Thuyền bắt qua phải, bắt qua trái, người đứng chân dậm ván, hô hầy hầy vô, rầm rập theo làng mỏ. 12 thuyền quân nối nhau rẽ nước tiến xa, đoàn thuyền qua rồi tiếng trống dồn lại xa gần, đến lúc tiếng trống dồn dập, đưa dài như nổi sóng trên mặt nước, mới trông thấy 10 chiếc độc mộc mũi vuông điểm đôi tròng mắt đen hai bên mạn nhô lên. Đoàn thuyền của chủ đã ra tới. Những chiếc thuyền độc mộc trường khoác bằng cả cây gỗ đại, quân quan ngồi dàn hai bên. Người nào cũng vai trần, cánh tay đeo nỏ. Giữa mỗi khoang đặt chiếc trống đồng cao, các quan lạc đứng thay phiên nhau giống trống, từng tiếng trống hiệu trôi trên sông. Vua Thục cao lớn, nằm bạnh râu quai nón rậm kín nửa mặt. Vua mặc tấm áo chàm không dải phanh ngực, hai ống tay xoắn lên tận khuỷu. Lằn khăn chàm mới còn sạm màu ống ánh xanh lơ chích lẫn với mớ tóc dài. Vua Thục đứng đầu thuyền tựa vào một ngọn giáo đồng dựng ngược, rồi đến thuyền sau, đủ mặt các quan hầu lạc tướng, ông nội, hầu ngồi một thuyền với các tướng Đinh Toán, Đinh Công Tuấn, hai ông quê trên rừng núi ngọn nước, lại ba anh em Phạm Chung, Phạm Túc, Phạm Hòa, người cắt cõi ngoài ngã ba sông cái mới trúng hội võ, được chức quan lạc cũng theo vua chủ ra xem thành. Rồi những thuyền kiệu nhất, siêu nhất chở vợ con vua nói theo, hàng trăm tay chèo mỏ lệnh nghiêm một loạt. Sau cùng, thuyền quân thủy, thuyền nội, thuyền tuyển, mỗi thuyền lại một quan lạc đứng giữa đánh sơn những hiệu nhịp chèo. Suốt dải nước dọc dài đoàn thuyền vua, tiếng mỏ, tiếng sơn, tiếng trống đồng nhộn nhịp vui mà cực uy nghiêm. Vua Thục vẫn trầm ngâm nhìn lên bờ sông, dải tường thành lấp lánh, ánh nắng nổi màu xanh lục in trên nền trời cùng với những nét lố nhố đoàn người kéo đất lởm chởm cao dần. Dường như từng lúc trông đã khác, vòng thành quanh co, có chỗ gãy khúc rồi lại quặt lại, nhòm xuống hào nước luồn quanh đường tới tấp một dải dài đoàn thuyền chiếm độc mộc vừa vứt ra như mũi tên. Tiếng hò la, tiếng hát, tiếng trống, tiếng cái, tiếng con bắt nhịp, xá rộng thuyền ra, chèo về bến lú, là hời non xanh, là hời nước biếc. Nước biếc chà pha, là ta ra thuyền. Tiếng con đã cất lanh lảnh. Nước biếc chà pha, là ta ra thuyền, hoài vô, hoài vô, hoài vô, hoài vô, là hoài vô hoại. Vua Thục vẫn chăm chú nhìn ra, hai tay ôm hàm râu, ánh mắt rực rỡ sảng khoái. Đoàn thuyền ghé vào bến móc mé đầu bãi, quân quan nhấc cánh nỏ, xách giáo bước lên. Những chiếc thuyền hiệu càng lúng lên lúng xuống trên mặt sóng theo nhịp trống thúc. Tất cả các thuyền đã ghé hẳn vào bến, tiếng trống im. Vua Thục bước tới đám quân quan đương cùng với Cao Lỗ hò hét kéo đất vào chân thành. Cả bọn dừng lại, quay ra, phủ phục xuống. Vua Thục nâng tay Cao Lỗ đứng lên. Tôi ra đây mừng cho ông, mừng cho ông. Có đứng dưới nước trông lên mới thấy được thành ta thật kỳ vĩ. Những đoàn người xung quanh vẫn kéo đất đội đất. Từng bóng người đi như cắt lên mặt thành. Vua Thục nói. Mời ông xuống thuyền rồi ta cùng với ông Đô ngắm lên thành cho thật thỏa mắt, cho thấy hết được tài trí của ông. Cao Lỗ nói. Vua chủ quá khen, tôi làm tôi nghĩ mà thẹn. Chỉ bởi cố ông trọng đã dạy mới nên thành này, rồi nhờ được người tám cõi cùng một bụng với oai vua, lại có quân quan không phân biệt ngôi thứ, giường chiếu, quan đầu triều cũng như quân dắt ngựa đã cùng đổ mồ hôi, thế thì việc khó đến mấy mà chả xong. Mời ông ta xuống thuyền. Cao Lỗ xin được thay sóng áo đã lắm đất. Cao Lỗ lên khúc sông trên nhảy xuống tắm rồi vào liều lấy đồ mặc mới. Một chốc Cao Lỗ bước ra, mình cao chín thước, búi tóc ngược, diện mạo cương nghị, tấm áo chồi đều buộc dễ gió bay lồng lộng. Đám các cô nàng hầu lúc ấy đã nghỉ tay đường tắm ngoài bãi cát phía cuối mom. Các cô nàng trầm mình xuống nước, vải quấn mở trên đỉnh đầu, ai cũng làm như mãi tắm táp, nhưng dường như ai cũng trao mắt nhìn tướng quân Cao Lỗ đương oai nghiêm bước xuống thuyền ngự. Cô nàng đã tắm xong thông thả lội vào bờ, nước ngập rút xuống vai, vái trên đầu rủ xuống vai, rồi người lội nhô lên ngang ngực, vái tỏa xuống ngang ngực. Thông thả tạm đưa mắt về phía thuyền vua chủ, tạm thẫn thờ trầm ngâm. Tất cả các thuyền đương làm cổ linh đình ngay trên sông, thuyền quân, thuyền quan chia thứ bậc, những tảng thịt lợn, thịt trâu thôi được vác xuống từng thuyền một. Ở thuyền giữa, một mình Cao Lỗ được ngồi với vua chủ. Ông Đô Nồi và các quan đậu thuyền sát cạnh những đương rậm rịch, ngã phán, ngã phên xả thịt, quay quanh. Vua Thục lại ngắm lên tường thành, không biết đã bao nhiêu lần rồi vuốt hàm râu cười ha hả. Có được thành vững rồi, từ nay mới có giấc ngủ ngon. Cao Lỗ lặng lẽ nói, tôi trộm nghĩ chưa hết lo được. Ông bảo còn phải lo gì? Cao Lỗ nói, tôi nghe người qua lại đất Triệu nói Uy Đà đã được Tượng Quận Quế Lâm rồi, có khi còn đỏ mắt thèm bờ cõi ta. Vua Thục cả cười, voi ta sẽ xông ra xé chết chúng nó. Ông cứ trông lại thành của ta kia mà sao mà không vững tâm như bàn thạch. Vua Tần có sống lại, Đồ Thư có sống lại, cũng thế phải chết lần nữa thôi. Kể chi bọn Dung Dế Úy Đà phải đợi lúc nhà Tần tiêu vong mới dám mon men cướp vài vùng biên cảnh thì đáng gớm gì. Kìa kìa, voi chiến ngựa chiến ta, tiến ra cửa tây. Kìa kìa, quân thủy ta xếp nỏ xuống thuyền chở từ sông Thiếp, sông Lú ra dàn trận ngoài sông Cái. Ta đương cho gọi người cửa chân ở đường bể lên đóng thuyền chiến chịu được sóng to. Giặc mà táo gan chỉ còn cách bỏ xác lại, ông nghĩ thế nào? Cao Lộ nói nho nhỏ. Thành ta vững chắc, quân ta dũng liệt, nhưng còn có kẻ ngoài phên dậu, nhăm nhe, ta nằm chưa dễ đẩy dứt. Vua ghé tai Cao Lỗ, ông thật là người cao kiến, những lời ông nói hệt như mọi việc trời đã an bài. Ta ra với ông cũng vì việc này, ông nghe đây, vua thục kể. Đêm trước ta lại nằm mơ thấy ông già ngoài thành phía Tây gọi bảo sáng mai ra gặp thần rùa. Sớm ra thì thấy thần rùa đang bơi từ phía đông sông Cái vào. Thần rùa hỏi, xây được thành rồi, vua chủ có bao nhiêu voi, bao nhiêu nỏ để giữ thành? Ta đáp, có 1.000 voi, 1.000 nỏ. Thần rùa nói, triều đà ở Phiên Ngung có 1.000.000 quân, 1.000.000 cánh cung, vậy thì 1.000.000 nỏ, 1.000.000 tên đồng của vua chủ bắn ra chỉ đủ để rơi lót đường. Ta lại hỏi, thế thì làm thế nào? Thần rùa nói, ta cho vua chủ chiếc móng rùa này làm lẫy nỏ. Một phát nỏ lẫy thần bắn được một lúc 10 mũi tên, tàn 10.000 giặc. Ta lại hỏi, làm thế nào có thể chế được móng rùa thành lẫy nỏ? Thần rùa bước ra khỏi mặt nước, dặn ta. Cao Lỗ biết xây thành loa, Cao Lỗ sẽ biết làm lẫy nỏ. Cứ hỏi Cao Lỗ, ta tỉnh giấc, vẫn thấy mình nằm trên giường, nhưng trong tay thì cầm chiếc móng rùa, ngắm nghía. Quả nhiên thấy đúng chiếc móng rùa thần vừa cho. Cao Lỗ cầm chiếc móng rùa vô thục mới lấy ra từ trên ngực áo. Cao Lỗ nhìn ra mặt sông. Cao Lỗ lại giơ móng rùa ngắm nghía lẩm bẩm như nói một mình. Móng rùa thần làm lẫy nỏ, lẫy nỏ, lẫy nỏ thần. Muôn người không địch nổi, lẫy nỏ, muôn người không địch nổi. Các quan lạc ở thuyền bếp bên cạnh đã dọn sang mọi thức nhắm thịnh soạn, thịt lợn bột thui, thịt trâu, cá anh phủ nướng. Trong hoàng hôn đầu bến, đoàn thuyền ngự như một đám rước dập dềnh bên mép nước. Những chiếc thuyền quân oai nghiêm, chĩa nỏ, bơi tuần quanh ngoài dòng, trống đồng đánh hiệu thông thả buông phang mặt sóng. Vua Thục và Cao Lỗ ngồi trước mâm cổ ngoài sạp đầu thuyền. Cao Lỗ nói, rõ thật được dịp, hiện có vườn đồng, vườn đá ở Hàm Hoang theo lệ hàng năm vừa tới, còn đương trú ở ngoài thành đợi lệnh vua chủ cho vào đúc trống. Người đất Hàm Hoang làm đá, đúc trống, chế nỏ xưa nay đã lừng tiếng cả cõi. Vua Hục hỏi to, phương Hàm Hoang hay đấy? Sớm hôm sau, vua Thục và Cao Lỗ cưỡi ngựa ra xem lại nơi đặt đắp lò đúc. Đứa ấy, một bãi khuất dưới những vòm tre lẫn rừng trúc, chân thành. Kính đáo đến cả những làng ở ven nội cũng không biết chỗ ấy có gì lạ hơn mọi khi. Lệ cũ đã thành từ đời trước, vua Hùng có lần đi dẹp giặc quấy nhiễu phía nam, quân qua núi Khả Lao. Thần núi lên báo mộng, đưa cho vua cái trống cái dùi. Đến khi vào trận, quân địch cứ nghe phăng phẳng tiếng trống đồng thúc sau lưng. Địch hốt hoảng tan chạy, quân ta thắng to, vua về lập đền Đồng Cổ tạ ơn thần núi Khả Lao. Ghi chú: Khả Lao, di tích đền hiện còn ở xã Đan Nê, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Hết ghi chú. Nước ta thành tục đúc trống đồng từ đấy. Các đời vua về sau cứ vào năm được mùa lại gọi vườn đồng Hàm Hoang về đúc trống. Người ta chỉ biết thế bởi mỗi khi các bể đã bắt đầu nhả khói, bàn dân cả vùng quanh đẩy không ai được vãng lai nơi đặt bể đặt lò phường đúc thiêng liêng. Đứng trong bãi, trong ra hay ở dưới thuyền nhìn lên, chỉ thấy ở đấy những rạng cây lụi mọc ven chân tre, vào mùa này trổ những tàu lá đỏ hắt. Lá lụi non cứ tía như lá bàng lúc sắp rụng. Trên bãi khuất ấy lặng lẽ mà tấp nập những cây gỗ bổ ngang, khoét ruột, hình chiếc thúng, nhiều cây gỗ kê liền nhau thành tấm phản. Bác Phượng cả đã già, hai gối quắp chặt mảnh phán, tay cầm nạo sắt, tay gõ chài. Ông lão chăm chú sửa mặt bộ thân tên đồng, nét đẽo trên vạt tròn vạt dài. Cây tên dựng đứng cao to hơn đầu người, sừng sững như những chiếc cột đình. Trước mặt mỗi ông lão, đằng kia một dải ụ, nóc lò, khói tỏa phân vân. Lò lúc tên thần vẫn còn mấy mẻ nữa. Giữa bãi cỏ, từng bọn người phường đá, phường đồng, mặt sạm đen, ám mãi đồng đương, chăm chú mọi công việc giữa đống đá tảng cao như mỏm núi. Người nào cũng búi ngược tóc, lực lưỡng cởi trần, xăm chàm đầy vế tai đầy ngực, tay cầm rìu đồng rìu đá, ghe đá tạc bệ nỏ. Những tảng đá kẹp mảnh tre kính quanh dở ra, mặt đá lên nước bóng như tấm gương đồng. Một ông lão kính cẩn cầm chiếc móng rùa vàng thẳm như ngà con voi trăm tuổi, soi nghiêng lên gương mặt đá thông thả mài. Một đống trầm, những bó hương đen khói thơm nghi ngút lên suốt ngày đêm. Tiếng đẽo đá chí chát, tiếng mài rì rầm như nước chảy, như tất cả chìm lắng dưới bờ tre xanh mướt, lác đác viền những nhánh lá lụi đỏ hoắt. Ngày đêm Cao Lộ ở luôn đấy với Phường, cùng làm mọi việc lò đúc, đẽo bệ, tỉa mũi tên, mài lẫy. Không biết có đến mấy năm mới ngơi cho Phường thợ được dẹp đám về cõi. Rồi nửa đêm kia, bộ nỏ thần được rước kín đáo âm thầm lên mặt thành. Qua tháng năm, ngoài sông, trong thành vẫn lặng lẽ như mọi khi. Trên mặt làng nước xoáy, còn bói cá lượn tìm mồi trong bóng chiều vàng rực. Trong làng quanh những bờ khuôn giếng đá, người lố nhố ra kéo nước về sửa soạn cơm tối. Mới hôm nào vào quãng này, mặt trời còn le lói, bây giờ ngày đã ngắn. Phía tây chỉ còn ráng vàng sau lưng dãy núi Ba Vì lừng lững xanh rì.